Tổng quát thì chúng ta biết, giáo hội ở Việt Nam chia ra thành 3 giai đoạn: thời bảo trợ, tin mừng đến với thừa sai Inikhu vào năm 1533, thời xây dựng phát triển tức là thời tông tòa từ năm 1659, và thời trưởng thành là từ 1960. Đúng thế, trong khâm định biệt sử đã viết về một vị thừa sai tên là Inikhu đã đến giảng đạo tại vùng Quần Phương, Quần Anh và Trà Lũ thuộc tỉnh Nam Định. Và cách đây 7 năm, giáo hội Việt Nam đã kỷ niệm 470 năm tin mừng đến trên quê hương này. Và trong thế kỷ 16 thì chúng ta thấy có nhiều đoàn thừa sai đã đến đây. Anh em Đa Minh có mặt vào năm 1550 tại tỉnh Hà Tiên, rồi sau đó cũng có mặt tại vùng Quảng Nam, và có 4 chuyến thăm dò từ Manila. Dòng phiệp Francisco thì từ Macao đã đến giảng đạo tại khu vực của Nhà Mạc. Và riêng tại vùng đất của vua Lê thì có kỷ niệm về Mai Hoa Công Chúa và Chúa Nguyễn Hoàng được thừa sai Odonez rửa tội năm 1591. Sang thế kỷ 17 thì giáo hội Việt Nam đã có một giai đoạn rất sinh động và đã để lại rất nhiều những dấu ấn cho ngày hôm nay. Những anh em dòng tên là những vị thừa sai rất nhiệt tình và đầy kinh nghiệm tại vùng châu Á. Họ giảng đạo tại Ấn Độ, tại Trung Hoa, tại Nhật Bản, và chính việc cấm đạo từ Nhật Bản đã họ cho một cơ hội để chúng ta tiếp xúc với những thừa sai đầy kinh nghiệm này. Và thời điểm cha Bisombi đến Hội An đó là năm 1615, các vị đã bắt đầu giảng đạo bằng tiếng Việt. Cha Đắc Lộ đến miền Nam năm 24 và 3 năm sau thì bắt đầu đưa tin mừng đến cửa bảng vùng Thanh Hóa. Công của các vị thừa sai trong vòng 50 năm này rất lớn. Trước tiên đó là san định chữ Quốc ngữ mà chúng ta sử dụng hiện nay. Và sau đó năm 1651 thì cha Đắc Lộ đã xuất bản cuốn tự điển Việt Bồ La tại Roma. Cuốn sách trở thành một cái điểm son trong lịch sử văn học chữ Quốc ngữ Việt Nam. Cuốn sách cho chúng ta biết được ngôn ngữ của người Việt mình trong thế kỷ 17 như thế nào, và ngày nay nó đã trở thành ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta. Điều thứ hai đó là các vị đã biên soạn sách giáo lý với cuốn phép giảng 8 ngày chia thành hai cột, một cột Việt tiếng Việt và một cột tiếng Latinh. Những vị thừa sai đọc theo tiếng Latinh các bản văn tiếng Việt mà mọi người đều có thể hiểu được. Và cái điều thứ ba mà các vị đã thực hiện được đó là thành lập hội thầy giảng vào năm 1630 tại miền Bắc và 1643 tại Việt Nam. Tại Hội An sau này thì chúng ta biết có thầy giảng Andre Phú Yên trong nhóm những thầy giảng tiên khởi, và họ cũng chính là những người cộng tác viên rất đắc lực. Ở đây ta thấy bên cạnh những thừa sai ngay từ lúc đầu đã có những người Việt Nam, những người tín hữu trở lại sẽ trở thành những người giới thiệu với người khác về Đức Kitô mà họ đón nhận. Vào thời điểm 1659, số giáo dân đã lên đến 100.000, trong đó 80.000 phía miền Bắc và 20.000 của phía miền Nam. Năm 1659 mà chúng ta nói đến kỷ niệm 350 năm, đó là lúc giáo hội thành lập hai giáo phận đàng trong và đàng ngoài, và đặt hai vị giám mục Lambert de Lamotte và François de Paluy, những vị giám mục tiên khởi. Họ cũng là những tổ phụ để thành lập hội thừa sai Paris. Chúng ta nói đến ý nghĩa của việc thành lập giáo tông tòa này. Nếu trước đó các vị linh mục đến đây giảng đạo, họ là linh mục, và nếu họ qua đời thì chấm hết. Còn khi có giám mục thì các vị có thể đặt tay để truyền chức cho những linh mục khác. Nếu các linh mục đến đây giảng đạo thuộc nhiều cộng đoàn khác nhau, dòng Francisco, dòng Augustino, dòng Đa Minh, dòng tên vân vân, vị giám mục trở thành người quy tụ và sắp xếp thống nhất hoạt động của các vị thừa sai. Và cũng có các ngài mà chúng ta cũng có những công đồng thuở ban đầu. Cái công đồng đầu tiên tại Jutia năm 1664, công đồng thứ hai tại Dinh Hiến năm 1670, nơi đó các vị đưa ra một cái đề cương hoạt động, trong đó có cả chương trình đào tạo ơn gọi mà sau này chúng ta gọi là nhà Đức Chúa Trời. Đó cũng là nơi phát triển hội kẻ giảng, để từ các thầy giảng chúng ta sẽ có những linh mục của tương lai. Và một trong những nét rất độc đáo trong công cuộc truyền giáo ở Việt Nam, đó là Việt Nam của chúng ta đã có những dòng tu người Việt có thể nói là gần như từ ban đầu. Nếu 1659 là lập giáo phận tông tòa thì chỉ 11 năm sau là đã có chị em dòng Bến Thánh Giá. Và đến nay thì dòng Bến Thánh Giá ở khắp tất cả các miền đất nước đã lên đến 24 hội dòng và có khoảng 6.000 nữ tu hoạt động. Dòng nữ Đa Minh thì cũng được thành lập năm 1715 và hiện nay thì cũng có 6 hội dòng với khoảng 1.500 nữ tu hoạt động ở khắp nơi. Như vậy ta cũng thấy lịch sử giáo hội Việt Nam thuở ban đầu bên các thừa sai đã có những linh mục Việt Nam, đã có những thầy giảng, đã có những nữ tu người Việt và cũng có rất nhiều giáo dân người Việt nhiệt tình trong công việc truyền giáo. Thế rồi từ hai địa phận đầu tiên đó chúng ta bắt đầu thấy những địa phận mới. Vâng, năm 1679 tức là 20 năm sau thì giáo hội chúng ta có thêm giáo phận thứ ba, đó là giáo phận Đông Đàng Ngoài. Cái khu vực ở phía đông của miền Bắc, đó là sau này chúng ta gọi là miền truyền giáo của dòng Đa Minh, thì đã được thành lập năm 1679. Và chúng ta nhìn trên bản đồ để thấy được tuổi của các giáo phận. Vâng, năm 79 thì giáo phận Đàng Ngoài, tức là Hà Nội, bây giờ sẽ trở thành Tây Đàng Ngoài. Đông Đàng Ngoài sau này sẽ là giáo phận Hải Phòng. Một thế kỷ sau thì anh em Đa Minh sẽ phụ trách 5 cái giáo phận Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Bùi Chu. Còn tất 21 địa phận còn lại thuộc các vị thừa sai Paris. Và đấy chúng ta cũng có cái năm thành lập của mỗi giáo phận, đó là Hà Nội, Hải Phòng, Vinh và giáo phận Trung. Có thêm 6 giáo phận nữa, nâng lên thành 10 giáo phận của Tổng giáo phận Hà Nội. Và các giáo phận của phía miền Nam, hiện nay giáo phận giữ cái tuổi năm 1659, tức là đằng trong trước đây, chính là giáo phận Quy Nhơn. Và đến năm 1844 thì đằng trong được chia thành hai là Đông Đằng Trong và Tây Đằng Trong. Tây Đằng Trong chính là giáo phận Sài Gòn. Và chúng ta thấy những năm thành lập khác, ba cái giáo phận được tô màu vàng, đó là Đà Lạt, Mỹ Tho, là được thành lập vào đúng thời điểm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam năm 1960. Và chúng ta thấy ý nghĩa của việc thành lập hàng giáo phẩm này, đó là chúng ta sẽ có một hội đồng giám mục hầu hết là người Việt. Vào năm 60 chỉ còn 2 giám mục thừa sai tại đây. Hàng giáo phẩm sẽ có thiết lập những ủy ban chuyên trách. Thời gian này hội đồng giám mục phụ trách trường Đại học Công giáo Đà Lạt, cũng sẽ mở một trường chủng viện, đó là Giáo hoàng chủng viện Pio 10, mà xuất thân từ đó hiện nay đã có 15 vị giám mục. Các giám mục từ nay không còn là tông tòa mà là giám mục chính tòa. Và có một chi tiết rất lý thú cần phải lưu ý, đó là hoàn cảnh chính trị bây giờ của Việt Nam là hai quốc gia, nhưng giáo hội chỉ đặt một hàng giáo phẩm. Có thể nó cũng là một kinh nghiệm trong quá khứ trước đây, thời Đàng Trong và Đàng Ngoài, thời của Trịnh và Nguyễn, rồi tất cả cũng sẽ qua đi và Việt Nam sẽ được thống nhất. Phải chăng giáo hội cũng sẽ dự báo trước về việc thống nhất của giáo hội Việt Nam, và bây giờ thì chỉ lập một hàng giáo phẩm chung cho cả ba miền Bắc Trung Nam với 3 tổng giáo phận và 20 giáo phận. Ở đây chúng ta có một hình ảnh của những vị giám mục đi yết kiến Đức Giáo Hoàng khi đi dự công đồng Vaticano II. Và từ đó đến nay sẽ xuất hiện thêm 6 giáo phận nữa. Đó là giáo phận Đà Nẵng năm 63, giáo phận Phú Cường và Xuân Lộc năm 1965, giáo phận Ba Mê Thuột năm 1967, giáo phận Phan Thiết năm 1975 và gần đây nhất giáo phận Bà Rịa năm 2005. Nâng tổng số giáo phận của Việt Nam lên 26 giáo phận. Và cho đến nay thì đã có 103 vị giám mục Việt Nam, chưa kể 3 vị giám mục Việt Nam được chọn để phụ trách và làm mục vụ tại nước ngoài. Đây là hình ảnh của các giám mục Việt Nam đi Ad Limina và gặp gỡ giáo hoàng đương đại Đức Biển Đức 16. Nếu cách đây 50 năm, năm 1960, số giáo dân của Việt Nam mới chỉ là khoảng 2 triệu người, thì hôm nay chúng ta đã có 6 triệu Kitô hữu trên mảnh đất quê hương này. Và tất cả những điều đó không phải từ chúng ta, nhưng mà đó là ân sủng và sức mạnh của Thiên Chúa. Đấng đã nói hạt lúa đã được gieo xuống thì vẫn cứ âm thầm mọc, dù người gieo nó có ngủ quên đi nữa. Hạt cải là mầu nhiệm của giáo hội, nhỏ bé thế sẽ lớn lên, lại còn là nơi nương tựa cho muôn chim ở khắp mọi nơi. Tâm tình của chúng ta ngày hôm nay là tạ ơn Thiên Chúa Đấng đã cho tin mừng đến đến quê hương này. Chúng ta tạ ơn tất cả những vị tiền nhân đã góp phần cho chúng ta có đức tin của ngày hôm nay. Chúng ta tạ ơn đặc biệt những vị chứng nhân của đức tin, những người đã đổ máu đào để làm chứng cho Chúa, để tưới cho cánh đồng của tin mừng trên quê hương này được trổ bông chín vàng. Và chúng ta cũng nguyện nối tiếp với những gì mà các vị tiền bối của chúng ta đã thực hiện, để mỗi người chúng ta cũng góp phần trong cái công cuộc mà Thiên Chúa mong muốn trên quê hương này, đặc biệt trong việc xây dựng một cộng đoàn giáo hội yêu thương lẫn nhau, và trong việc sống chứng tá cho tin mừng của Chúa giữa môi trường chúng ta hiện diện.